Năm La Mã. Trong cuộc họp xã hôm ấy, các trưởng thôn, làng Mèo, làng Giao, cả những trưởng thôn ở các làng Người Lừ và Người Xá rải rác dưới thấp, ngoài cửa suối Nậm Ma và đi cật sức hai ngày mới tới, cũng về. Nghe đồng chí Nghĩa nói, năm nào mưa lũ cũng lấy mất đường, không xuống châu được, năm nay chúng ta sẽ làm kho chữ muối, có nghẽn mưa cũng chẳng lo. Các trưởng thôn đều trả lời, sướng chưa? Nghĩa lại nói, các đồng chí trưởng thôn lạc nào thì về đem người làng ấy lên làm nhà kho. Mọi người đáp sốt sắng, thế thì xong rồi. Như đã làm xong cả cái kho rồi, chỉ có trưởng thôn Pằng ngồi im, lúc lúc lại rít liền từng chập ba mồi thuốc rồi chống tay lên má, ủ ê nhìn ra. Vẫn không yên tâm, chốc chốc Pằng lại quay nhìn Nghĩa. Pằng có điều bối rối muốn nói. Người trưởng thôn ấy ở một xóm chưa được 10 nóc nhà tận cái cửa suối xa nhất xã và cũng xa tận cuối cùng đất nước. Ngày ngày có bao nhiêu khó khăn qua lại, bao nhiêu khó khăn chờ đợi. Nghĩa đang mải nói giữa cuộc họp, sôi nổi, hào hứng. Nghĩa không để ý nỗi băn khoăn của Pằng. Đã lâu mới lại có cán bộ về công tác, nhất là thấy Nghĩa về, ai cũng tranh nhau kể chuyện và hỏi dồn. Nghĩa phải trả lời hàng trăm thứ, từ những tin đồn về các vùng Thái đưa lên hợp tác xã đến chuyện con trâu xa hố đá. Cả chủ tịch Tòa cũng hỏi Nghĩa luôn. Lát sau, chừng không chịu được, Pằng bước đến trước mặt Nghĩa. Nó nói rằng Người Xá có công với cách mạng, nhưng vì Người Xá nghèo ở bờ suối nên bây giờ chính phủ bỏ quên Người Xá rồi. Ai nói? Bọn bên Lào về nói. Thế có đúng không? Tôi vẫn bảo nó nói sai. Đến hôm nay trông thấy anh Nghĩa thì tôi lại biết nó sai thật rồi. Chuyến này chúng ta về đưa anh em lên làm kho. Bà con các làng được gặp nhau luôn thì sẽ thấy đoàn kết, thấy đông vui, càng tin tưởng, đồng chí ạ. Nhiều anh em lên nhé. Bọn ở Lào về cứ nói mãi chính phủ bỏ ta rồi. Chính phủ mà bỏ ta thì ta cũng phải bỏ chính phủ, đi ở nơi khác thôi. Chửi nó vẫn nói thế, khó lắm. Đồng chí làm trưởng thôn. Bọn nó chửi tôi rằng mày không phải người ở Ná Đắng, mày cút về hồi ca cho người Ná Đắng, chúng ta muốn đi đâu thì đi. Nghĩa chưa hiểu và ngạc nhiên, trưởng thôn Pằng lại khẽ khẽ hỏi. Anh Nghĩa có còn nhớ hồi ca? Nghĩa vẫn chăm chú nhìn trưởng thôn làng Ná Đắng, như đang nhìn qua người ngồi đấy mà thú ra một điều khác, một điều đau khổ mà vô cùng thiêng liêng đối với những cán bộ kháng chiến trên miền Tây. Pằng còn trẻ, nhưng vóc người võ vàng, khó rõ tuổi. Thoạt non Pằng cũng đoán biết được dân tộc Xá còn nhiều khó khăn, quần áo vải thô không nhuộm, đen xỉn như chát đất. Vành khăn thô lố khoang trên đầu cũng ảm đạm như màu áo, càng làm khuôn mặt Pằng gồ ghề trắng nhợt. Người Xá xưa kia vốn có hẻm sợ núi cho nên hay làm nhà ở tránh xuống bờ suối. Tay không có một tấc sắt, không bới nổi cục đất. Người ta kể cổ tích, ngày xưa con hươu đến dẫm qua cái đương mới đốt, lốt chân nó lỗ chỗ bước như thế để nó dạy ta biết cầm cái que chọc lỗ cha hạt. Con hươu thương Người Xá, cho nên biết ơn con hươu, Người Xá không bao giờ ăn thịt hươu. Người Xá hiền lành, quanh năm chỉ xúc tép, bẫy cá, nhặt sâu, đan vó, cuốn cót, lấy sâu mây, kép kế, đóng mâm đem đổi ngô làng Mèo, đổi gạo làng Thái. Suốt đời lội theo con suối nhìn tăm cá, không muốn nhìn ai gặp ai. Càng nghĩ càng buồn số phận làm người. Trưởng thôn Pằng, hai con mắt nhạt nhạt nhìn lại Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, Pằng tôi ngày trước là người ở Hồi Ca. Nghĩa nhắc lại như nói theo. Hồi Ca à, Hồi Ca à, Hồi Ca. Cái xóm Hồi Ca ngày trước có vài cái nhà bên suối Nậm Củi. Suối Nậm Củi, xanh sập bóng rừng, con suối lắm cá. Nguồn kiếm ăn của các làng Xá và làng Thái hai bên bờ. Năm ấy, những đội xung phong quyết tiến đường phát triển sang biên giới phía Tây. Đến Hồi Ca thì gặp mùa nước lớn, muốn qua Nậm Củi phải khảm thuyền. Nhưng vùng này không có cơ sở, không đầu mối liên lạc, không người đưa. Các đồng chí võ trang khi biết đây là một xóm nghèo liền quả quyết vào hỏi đường. Lúc đầu đón suối, người ra vừa thấy bóng bộ đội đã chạy mất. Đêm lần vào một nhà, kể chuyện thằng Tây làm khổ dân ta thế nào, người cách mạng cùng nhân dân đánh Tây thế nào, cả nhà đều cúi mặt, ràn rụa nước mắt. Đêm sau, cả xóm lặng lặng đến ngồi nghe đội võ trang kể chuyện đánh Tây. Thế là đội quyết tiến qua được Hồi Ca, xóm Hồi Ca đưa thuyền lại nhất định nèo mỗi đồng chí phải cầm theo một giỏ cơm, một gói cá muối. Ít lâu sau, đội võ trang chở xa qua thì không thấy làng Hủy Ca đâu. Đế quốc đã đốt hết và giết cả làng Hủy Ca. Chỉ còn sống sót mấy em nhỏ lúc Tây vào làng thì đương đi mò cá. Nhớ chuyện Hủy Ca, Nghĩa cảm thấy thân thuộc với bạn như anh em. Dù Nghĩa không hề biết làng Hủy Ca, cũng như mọi cán bộ Tây Bắc, ai đã từng lăn lộn vào Tây Bắc tạm bị giặc chiếm, khi nghe những chuyện nhân dân Tây Bắc đấu tranh gian khổ và dũng cảm ngày kháng chiến, dù chuyện xảy ra ở bản ở mường xa nào, bao giờ ta cũng đều cảm thấy thấm thía như có mình cùng lúc ấy. Nghĩa hỏi, rồi bàng chạy được lên Nã Đáng à? Lúc ấy anh em làng Thái ở dưới suối lên cứu bàng vệt nuôi, nhưng anh em tốt bấy giờ thì ở chỗ nào cũng nghèo. Mỗi mùa bàng lại phải đi ở đồi tay, đồi cửa một nhà. Bàng đi mãi, lặn lội lên đến suối này thì đã lớn, đã biết đi kiếm cái ăn một mình, thế là thành người Nã Đáng. Trước kia, Nghĩa chưa hề gặp bàng, nhưng Nghĩa cũng lại như mọi cán bộ hậu địch miền Tây. Nghĩa biết nhiều chuyện và đi công tác ở các làng Thái, làng Sao, làng Mèo, làng Lừ. Nghĩa đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần những tấm gương giác ngộ và lòng trung thực của người Xá, của những làng dân tộc Xá suốt 10 năm kháng chiến đã làm liên lạc, đưa đò cho cách mạng qua sông Đà, sông Mã, các suối Nậm Ma, Nậm U, Nậm Mù. Địch đánh thì chịu, nhất định không nói. Địch bắt ai thì người ấy chịu một mình, không nói thêm cho ai. Không bao giờ vỡ mối, chết cả xóm như Hồi Ca cũng không bỏ cách mạng. Nhiều đội du kích đã tổ chức trận đánh rửa thù cho anh em Xá ở Hồi Ca. Ngày ấy làm lễ truy điệu xóm Hồi Ca, rồi đội quyết tiến đi, đem theo một em bé gái sống sót. Các đồng chí gặp nó ngồi khóc bên bờ suối, các đồng chí đặt tên kỷ niệm là bé Hồi Ca. Đã hơn 10 năm rồi. Nghe nói về sau bộ đội cho bé Hủy Ca đi học và cũng nghe bé Hủy Ca bây giờ đã là một nữ thanh niên đương học trường đại học ở Hà Nội. Và bây giờ, từ ngọn suối ra đến cửa suối, trên Lai Châu hay dưới Sơn La, đâu có người Xá, đấy đều biết vô khối chuyện lạ lùng và vui sướng về con bé Hủy Ca người Xá đương ăn học ở thủ đô Hà Nội. Trưởng thôn Pàng cũng khoe, hôm ấy Hủy Ca cùng đi mò cá với tôi, nó bằng tuổi tôi. Mỗi khi gặp cán bộ, Bàng thường xưng mình người Hủy Ca và khoe con Hủy Ca học ở Hà Nội. Người Hủy Ca chết rồi mà nghe thế chắc cũng vui. Được nói với ai như vậy, Bàng sướng như gặp anh em, cái gì cũng muốn kể ngay. Không, anh nghĩ người Nã Đắng đều cùng một bụng với ta. Chỉ lúc nào có đứa ở Lào về xúi giục thì nó lại nghĩ vần vơ mà thôi. Lâu quá chẳng có cán bộ ta đến Nã Đắng. Lời phải đã lâu chẳng ai được nghe, chỉ nghe nói nhảm. Con dím ra phá nương cũng đổi tại chính phủ, người ốm cũng tại chính phủ, còn tôi ốm nó bảo tại tôi làm trưởng thôn. Ừ, đã lâu thật không có cán bộ xuống Nã Đắng, chỉ một mình Bàng thì khó lắm. Tôi sẽ xuống họp xóm với đồng chí, có anh em tới thì nhân dân lại vui ngay thôi mà. Bàng cười nhịch cả mép, sướng quá. Hình như từ nãy Bàng chỉ băn khoăn điều ấy thì nay đã được bằng lòng rồi. Còn mắt Bàng tinh nhanh hẳn lên. Chủ tịch Tòa Tranh, để tôi xuống cho. Ở nhà còn nhiều công tác, bận sau ông xuống, ông chủ tịch ạ. Chủ tịch Tòa sốt sắng nhưng bao giờ cũng dễ dãi, lại giơ tay cười. Đúng rồi, ta tiếp tục họp thôi, đến chỗ nào rồi nhỉ? Nhưng câu chuyện với Bàng vẫn còn khiến Nghĩa phân vân. 3 năm về công tác dưới Châu Yên, chính đến cả Nghĩa cũng dường như đôi khi mờ nhạt tình cảm đối với vùng cao, nơi mình đã làm công tác cách mạng và chia sẻ cái sống cái chết với nhân dân trong cuộc kháng chiến. Cũng không muốn hiểu vì sao mà lại lùng thế. Có lẽ dù thế nào thì công tác ở vùng thấp cũng thuận lợi và dễ chịu hơn. Những dễ chịu ấy đã chớm thành thói quen. Hôm vừa rồi lên phiền xa, người ngựa vừa sốc, thở ngùn ngụt như bốc khói. Đã lâu mới ngồi ngựa, đêm nằm đau ê ẩm suốt đêm. Cũng ngại, nhưng đến lúc nghĩ so với ngày trước trèo đuối cả tháng, cả năm, cả đêm thì lại thấy mình tinh thần trách nhiệm thấm thía trong người và tưởng như bấy lâu mình vẫn ở vùng cao. Tuy nhiên, những thỏa mãn vẩn vơ ấy không làm cho Nghĩa xa rời vùng cao. Nghĩa khác một số người đã ở vùng cao bây giờ ngại, có cả những người đến Tây Bắc nhưng chưa có leo lên một triệt núi bao giờ, chỉ nghe nói đến vùng cao cũng đâm sợ. Nghĩa khác, chuyện với Bàng làm cho Nghĩa nhớ lại những làng xóm hẻo lánh, thưa thớt, tít tắp trên núi. Trước kia, bao giờ cũng vậy. Nhân dân gặp cán bộ thì tin yêu, nhận làm người họ, nhận làm anh em. Cán bộ đến thì nhớ đời, không đến thì tủi, giận, lo lắng, nghi ngờ. Những ý nghĩ ấy sụp nghĩa xuống với nhân dân ná đắng. Nghĩa tin mọi người đương mong chờ cán bộ như lúc kháng chiến. Hôm sau, Nghĩa xuống ná đắng. Nghĩa dặn chủ tịch Tòa: "Tôi xuống xem thế nào." Chủ tịch Tòa lại hẹn: "Bận sau thì chủ tịch Tòa đi." Bây giờ mùa xuân đã qua, trời phiền xa, mù vừa ra rồi buông mưa xuống, cơn nọ giả dích gối cơn kia. Trông sang cửa núi bên kia, suốt ngày thấy bụi nấp mịt mờ trùm qua đầu người đi. Nghĩa theo suối quanh xuống hết triệt núi thì đã xế chiều, bốn phía đều tận cùng hoang vắng. Ngược mặt lên chỉ còn gặp đồi tranh và một tầng không xám ngắt. Bất chợt sẽ quặn tranh xa thấy ở trên rừng thưa đằng trước có một túp nhà như cái nấm mọc trơ trọi trên thân cây mục. Không đến kịp ná đắng, Nghĩa nghỉ lại đấy. Cái nhà sàn thấp ọp ẹp, sáng như nhạt nương. Ông cụ chủ nhà cởi trần, khăn quấn quanh búi tóc cao. Ngồi đầu sàn, cặm cụi tước đay đan lưới. Mỗi lần con sao mít nghiêng lên lại kéo theo một sợi đay trắng bóng. Lần lần, từng sợi đay treo lên cọc như bứt mảnh sù. Nghĩa cất tiếng chào: "Cụ làm gì đấy?" Ông cụ ngước cặp lông mày bạc trắng, trông như có sợi đay vừa vướng lên chán. Tại ông cụ vẫn sơ con sao tước đay. Nghĩa thấy thoát một cái, lưỡi sao bập mạnh vào thân đay như giận dữ, một cách lạ thường. Kề đầy tẽ đuôi ra, Nghĩa hơi giật mình, thoáng nghĩ có cái gì khang khác. Ông cụ lẳng lặng đứng dậy, vào nhà. Trong xó nhà, phía vách sườn thờ, vàng ra những tiếng sừng trâu reo lóc cóc. À, ông lão già này yếu bóng vía, còn nặng mê tín. Có người lạ đến thì lo, phải vào hỏi ma, xem việc xấu hay tốt đến. Rồi lại thấy ông cụ ra ngồi tước đây, chắc con ma bảo tốt, nên ông lão không nói gì. Thỉnh thoảng, đến các làng, Nghĩa vẫn gặp những người già hiền lành và mê tín như thế. Biết vậy, Nghĩa yên chí hơn. Tối sập xuống từ nãy mà ông cụ người xá vẫn ngồi làm. Nghĩa cũng yên lặng. Nghĩa đi cắt cỏ, rồi ra lùa con ngựa vào, đứng gầm sàn. Đã quen với những người vùng cao, lặng im như thật có lòng tốt. Nghĩa cứ đi đứng và dọn dẹp tự nhiên như thường, qua lại nhà này nhiều lần. Đến khi tối hẳn, ông cụ mới lom khom đứng dậy. Lúc nãy Nghĩa cũng ngỡ hay là ông cụ mắc bệnh hùi. Làng thường có thói quen cũ hay bắt người hùi, người ho nhiều phải vào rừng ở một mình. Nhưng bây giờ trông lại sáng hai bắp chân ông cụ đứng choãng vẫn như người xá ré chân đứng đầu thuyền quăng chài thì biết không phải là người bệnh. Thôi rồi, có thể ông cụ bị làng ngờ ma chài. Cái độc ác của xã hội cũ đầy đọa bà giàng xúa, Nghĩa đã biết và đã cứu được người xa. Tục lệ dã man trói buộc đầu óc và giết người ở những chỗ khuất nẻo này có thể vẫn còn những tệ hại ấy. Ông lão bị người ta ngờ có ma nên gặp người không dám nói. Tội nghiệp, mình phải xuống bảo trưởng thôn Pàng gọi ông cụ về xóm ở, không thể thế này được. Nghĩa tự cho mình đoán đúng. Nghĩa không đoán đúng. Không như Nghĩa đoán, ông cụ này không phải người ở vùng phiền xa từ lâu. Cũng không bị hủi hay có ma chài. Ông cụ ấy bình thường như mọi người già cả. Người sáng nghèo, già mà lại nghèo thì đi đâu, lang bạt đâu cũng vậy thôi, chẳng mấy ai chú ý. Ông cụ đến đây từ bao giờ không rõ, chỉ biết đã mấy năm nay, mỗi lần nhà nào ở ná đắng có người ốm lại ra gọi ông cụ về cúng. Những người già đều biết cúng và người ta ưa mời người lạ đến cúng hơn. Từ bao giờ, ông cụ tới đây cũng không rõ, cả ông cụ cũng chỉ mang máng nhớ mình từ khi lớn lên cho đến lúc biết bắt cá và đan ghế. Đã ở qua ba con suối, rồi vào đến con suối Nậm Ma đây thì gần hết đời người. Một đời người đi kiếm ăn phải thay ba bốn con suối mà vẫn giữ nguyên cái khổ cực và một câu hát buồn. Ông cụ hát hay lắm, buồn lắm. Những khi lội suối, bắt cá, ông cất tiếng than. Đời đi ở thì cứ nghe muốn tránh xa, muốn bỏ đi mà cũng bỏ đi được. Muốn khóc, muốn bắt ông đừng hát, rồi lại van ông cứ hát mãi nỗi khổ của chúng ta cho chúng ta nghe nữa đi. Cách mạng vào Tây Bắc, các làng xá, dọc sông, dọc suối đều đứng lên. Thằng đế quốc chẳng lạ gan người xá, nó giết cả làng như ở hồi ca, mà cụ già một mình này vẫn chở đò cho cách mạng. Tây đi càn, bắt được ông, đem về đồn. Tây đồn bảo thông ngôn quát: "Thằng ăn thịt hưu mất giống xá kia, quan bảo mày hát cho quan nghe." Cụ già cất tiếng than, tiếng đắng cay, tiếng giận dữ. Nhà ông bắt làm bằng gỗ đẽo, ông mổ chó con canh với hoa chuối cho ăn. Cắp hai ba đũa, không đến miếng thịt, chỉ toàn bã gừng vụn. Ăn môn nhiều quá, ngứa cổ đau bụng. Kiếp làm tớ, ông bọng mường muối, nặng nề thay. trốn đi mường Hoa sợ xa cô, chạy đi mường Quải lo xa chú, ước gì nước lũ ngập ngọn cây cớm, ngập ngọn cây dâu ra, chết cả Xá lẫn Thái, chết cả ngựa dưới gầm đá Thắng Yên, chết cả ông quan ngồi hàng uống rượu. Chú thích: bài hát cũ của dân tộc Xá Khao ở Non Lay, Cầm Biêu, Sưu Tầm và Dịch. Hết chú thích. Nghe Thông Ngôn nói lại, Tây Đồn đập bàn cười to: không phải thế, không phải thế. Nhưng nó không đánh ông già, cũng không bắt đi vác nước như mọi tù khác, mà sớm tối cho ăn xong rồi nó bắt đi ngủ. Một hôm, lính đến bịt mắt ông già lại, dắt tay đem đi. Đi đâu? Lâu lắm mới được mở mắt ra. Thế mình đương đứng giữa ánh sáng đèn, chân bước lên tòa nhà thềm cao. Bên trong ngồi giữa một ông mặt bôi vui trắng phốp, đội mũ mặc áo thêu sồng, lại có hai ông áo tướng mặt nhọn đen cầm cươm đứng hai bên. Ông vua nói tiếng Xá rằng: trời thương người Xá nên sai tao về làm vua đứng đầu giống người. Người Xá và người Mèo trước kia đều có người đầu họ, có vua, có chữ. Sau vì người Kinh độc ác mới làm cho người Xá, người Mèo mất cả vua cả chữ. Bây giờ trời cho quan Tây về với vua cùng nhau đánh chết hết bọn Kinh, bọn Thái, cho người Xá và người Mèo lại được vua, được chữ. Chữ đã về đến đỉnh núi kia, chỉ còn giết nốt mấy cán bộ Kinh là xong. Từ nay nó có đến bảo chờ đò thì ta giết nó đi. Về gặp anh em thì nói lại như vậy. Vua dặn thêm: ai theo vua thì làm thế. Ông già quỳ xuống, cúi sạp đầu, bỗng nhìn thấy cái ống quần ông vua xách gấu lòa tỏa, và thấy ông vua cũng đi chân đất đen thui như chân mình. Hôm sau ông già được thả. Trở về, ông già cứ mê mê mẩn mẩn, chẳng biết lúc ấy mình tỉnh hay mê. Khi tuột mê, khi ngỡ thật rõ có gặp vua, lại nghĩ nếu không giết cán bộ, vua sẽ không cho theo. Nhưng rồi thấy cán bộ đến, cán bộ ở với ta, lúc no, lúc đói, cũng đều bàn những điều phải. Mấy lần muốn cầm dao giết, mấy lần có ý định lúc khảm thuyền qua suối thì cầm dao đánh vào gáy. Nhưng hễ trông thấy cán bộ, hễ cầm đến con dao, cây gậy lại nghẹn ngào không giơ lên được. Về sau, nghĩ khổ quá, cán bộ đến thì ông già tránh mặt. Nhưng cũng không yên, cứ u uất một mình, chẳng dám nói với ai, hỏi ai. Cả đêm ròng rã không chập mắt, nghĩ quá không biết làm thế nào, đành phải đi. Ông cụ thình lình bỏ đi, người suối ấy cũng không rõ tại sao mà ông bỏ đi đâu. Ông cụ đến ở bên ngọn suối hẻo lánh gần Ná Đắng đã mấy năm. Giải phóng lâu rồi, mấy lần nghe nói đất nước cả Châu Yên đã được giải phóng. Bỗng chốc, ông già lại tha thiết nhớ những anh cán bộ ngày trước. Nhưng rồi, vẫn một mình, ông cụ lại âm thầm ngẩn ngơ, mang máng như không biết, không nhớ. Nghĩa để một phần cơm nếp vào chạm biếu ông cụ, rồi mới ăn gói cơm. Lát sau, Nghĩa ngồi hút thuốc lá lập lòe bên lửa, lòng bình thản. Cảnh bình thường, quen thuộc này, thường thấy mỗi buổi tối đi công tác sẽ vào ngủ nhờ trong xóm. Chủ nhà quen hay lạ, ít nói, không nói, có khi người ta ngại, có khi chẳng vì cớ gì. Không nói, nhưng ai nấy vốn tốt bụng, cho nên mọi việc cư xử cứ êm đềm và tự nhiên. Nghĩa đã quen thế rồi. Nghĩa trầm ngâm hút thuốc, nghĩ lơ mơ gần xa. Những khi rỗi và vắng, thường thả mình xong xuôi về đất quê Phú Thọ. Nghĩa lên công tác Tây Bắc từ lâu, cha mẹ đã khuất núi, anh em thì mỗi người một phận rồi. Cho nên, tùy nhớ, nhớ miên man nhiều mà chẳng rõ nhớ ai. Đồi cọ, lá xà xanh biếc, lá non nõn như lụa. Đồi chậu vào hè hoa trắng, mùa sứa, mùi dứa thơm đến ngọt cả nắng. Vui nhất là những vụ hái chè đầu xuân. Nước giếng chân đồi Phú Thọ, trong mát, đã có tiếng. Sông Thao, nước đục người đen. Nhớ sao nhớ thế, cứ đến đếm lại từng đứa bạn trai gái cùng lứa tuổi. Ông cụ cầm chiếc que đóm dài châm vào bếp. Ông cụ sắp đi đâu, ánh lửa hẩn lên soi rõ mặt người cán bộ và cụ già lặng lẽ. Đêm hôm thế này ông cụ đi đâu? Đột nhiên Nghĩa lại ngại một sự gì bất chắc, hay là đi báo bọn xấu, bọn cướp đến giết người lấy súng? Không có lẽ. Nghĩa đã thuộc cả phiền xa từ lâu, vốn thuần những người tốt, bọn tay sai thống lý mùa sống cổ cũng trốn sang Lào đã mấy năm nay rồi. Thế thì ông cụ đi đâu bây giờ? Có bọn phản động bên kia biên giới thường lẻn về, trưởng thôn Pàng mới nói thế, mà ở giữa rừng đêm nay chỉ độc một ta với lão. Nghĩa hỏi, phải hỏi xem ông cụ định đi đâu. Ông cụ chợt ngẩng nhìn Nghĩa, thế rồi ông cụ lại điềm nhiên, dù tắt bó đóm đã bùng lửa, ngồi vào hóc cột lại đan lưới. Như lúc nãy, chỉ còn có đống lửa bếp leo lét với hai người. Nghĩa ngủ phấp phỏng. Cũng một phần vì cẩn thận, mà cũng tại nhiều bọ chó quá. Suốt đêm, bọ chó sục sạo khắp người. Dưới chậu yên, bây giờ thật dễ chịu. Thuốc DDT phun mỗi năm hai lần, trắng cả làng xóm. Không đâu còn sót một mống bọ chó, dẹp, ruồi vàng. Ông cụ đan lưới bên ổ lá, không ngủ. Đêm đầu hè trên núi khuya, hiu hiu lạnh như đêm tháng 10. Tiếng nõ điếu sòng sọc giết vừa dứt. Con ngựa đứng dưới gầm sàn bỗng rùng mình, hắt hơi loạn một chập rồi im. Cái vắng càng chụp lên, thăm thẳm hơn trước. Người không ngủ được, ngồi dậy, cởi lửa, nghe con hiu rời rạc kêu theo bóng khuya, từng tiếng đi dần từ núi ngoài vào núi trong. Nghe thế cũng đoán biết được đêm đã sang canh mấy. Ông cụ rít hơi thuốc nữa xong, cất tiếng hỏi. Cán bộ này, Nghĩa thú vị, nghĩ thầm. Đấy, ông lão bắt đầu quen với mình, cứ tự nhiên thế thôi mà. Nghĩa sốt sắng. Cái gì hả cụ? Ông cụ hỏi, tại sao người đi đường nghe hiu kêu lại gặp điểm xấu? Ai thấy con chim bay qua phải bỏ cả cái nương đương phát? Trời ghét gì người xá mà chỉ cho ta cái sợ, cái khổ thôi. Không phải, thằng Tây làm ta khổ. Ông cụ lặng im một lúc, rồi nói tiếp, nói những gì ở đâu đâu. Ai đi đường, tay cầm điếu thuốc, gặp con hổ thì đừng chạy. Đưa điếu cho hổ hút bốn mồi thuốc ngon thì hổ nói. Hổ sẽ nói, bao giờ người kinh theo vua kinh, người xá theo vua xá thì mới hết hổ, phải không? Không phải đâu, đứa nào nói thế a cụ? Những câu ông cụ nói như nói một mình giữa đêm, cứ từ tiếng rời rạc, ú ớ, như gọi hồn, như khóc. Người nghe tưởng ra trong bóng tối có con hổ đến cầm cái điếu cày hút thuốc, có người chết đưa ngồi dậy. Nghĩa nhìn xoáy mắt vào ông cụ, mặt ông cụ lồi lõm như tảng vẫn thản nhiên. Nghĩa hơi sẵn, đứa nào nói thế thì cho nó xuống tù dưới châu yên, nói nhảm. Ông cụ cúi mặt, ngó quanh sợ sệt. Nghĩa dịu lời, hỏi lại, đứa phản động nào nói thế, cụ già ơi? Ông già cúi đầu, lại lặng im. Sau Nghĩa hỏi, gợi ngọt nhạt thế nào, ông già cũng không nói nữa. Nghĩa biết có nhiều cụ già mèo, cụ già xá hay cụ già thái, đầu óc mê tín, lúc nào cũng như đương sống lẫn với người chết. Các cụ hay băn khoăn chuyện người chết sống lại cho là có thật. Ông cụ này chắc cũng có tính lần thần ấy. Nhưng Nghĩa còn cảm thấy ông cụ khịch như không phải chỉ lần thần hay bị ma ám. Ông cụ có những nghĩ ngợi khó hiểu. Nghĩa ngờ ngợ, nhưng rồi Nghĩa hỏi gợi ngọt nhạt thêm mấy câu. Ông già cũng không nói nữa. Con từ quy khắc khoải gọi bạn suốt đêm trong rừng sâu, bây giờ đã bay ra tới đầu nhà. Trời sáng, nắng sớm cuồn cuộn lồng lên từng tảng sương tan xanh lơ, để lộ những mép núi lóng lánh sáng. Những triền đá, những cánh đồi tranh xám mờ chiều qua đi ngủ, bây giờ lại miên man dướn lên một làn sóng chạm biết vượt xa quá tầm mắt. Trời quang quẹt nắng, những u uất và bí mật có kiểu cũng rũ sạch đâu mất. Nghĩa xuống thang sàn, nói to, vui vẻ. Cụ ơi, hôm nào cụ cho tôi ăn cá với. Chào cụ. Nghĩa nhanh nhẹn đi, ông cụ lầm nhầm chào lại, hay khấn khứa gì không biết, rồi đứng dậy, nhanh con dao tước đầy trên hóc cột, ra đầu thang, nhìn theo Nghĩa đương lúng túng dắt con ngựa đau bóng. Con ngựa cứ nhót chân, nhảy chụp, trượt trên gờ đá. Ông cụ lại vào nhà, lấy cặp sừng trâu ra gieo quẻ. Lát sau, ông cụ tật nghệt ngồi xuống, lại tước đay như cũ. Trong lòng ông cụ lúc này, đương bối rối nhất, anh cán bộ đi qua, ông muốn hỏi, người xá có vua không? Có phải vua xá ngày trước ở với đồn Tây hay là vua xá bây giờ ở với Mỹ bên Lào? Nhưng ông cụ không hỏi được, không hiểu tại sao, không muốn hỏi, muốn hỏi mà trong lòng buồn, không hỏi nữa. Bây giờ anh cán bộ đi rồi, ông cụ nghĩ tiếc sao đêm qua không hỏi nốt, hay có vua xá thật, vua không cho mình hỏi lúc ấy. Thế là ông lão lại bối rối một mình. Một lúc lâu, ông cụ nhìn lên, thấy nắm cơm nếp cán bộ biếu để trên các bếp từ tối qua. Ông cụ buông thõng tay dao, thở mặt nghĩ, rồi thở dài, thấy bình tâm hơn. Lại tiếc đêm qua không hỏi thêm, nhưng mà người ta đã đi rồi. Nghĩa đi quá nửa buổi thì xuống đến Ná Đắng. Bên những ngọn nước kẻ trắng từ trên núi buông xuống, xóm Ná Đắng thấp thoáng những cái nhà sàn cột quãm siêu vẹo đứng trên vũng lầy. Cả xóm đi nương vắng, đường phụ chưa kịp làm cỏ, ngô và cỏ chanh đua nhau lên rậm lút đầu. Nương sẫy lúc sắp hạt chưa trông thấy gì ăn được, chỉ tràn lan một màu xanh khó nhọc rợn mắt. Những đám khói ủ lượn đầu mờ còn âm ỉ, tiếng chó chạy sủa tang tang trong rừng ẩm ướt, nhưng không thấy người, chắc trong rừng có người đi tìm đào củ mài. Người vợ trưởng thôn Pàng vừa về tới nhà, chị đi ụp một giỏ khoai nước chất cao hơn đầu, sợi dây quay giỏ chẳng lên chán, phải tíu tay viết xuống cho dây căng khỏi vướng đầu đứa con ngồi điệu sau lưng. Bé đường ốm, bé úp ngoẹo mặt vào lưng mẹ, hai chân sạm đen thòng xuống như hai cái giải khoai. Bé anh theo sau cũng cõng cái giỏ khoai to về tới trước cửa, vừa ngồi thụp, cả bé anh và cái giỏ nặng đều lăn đành ra. Nghĩa hỏi: "Đồng chí Pàng đi đâu?" Người đàn bà đáp khẽ: "Không biết." Nghĩa đợi một lúc thì Pàng về. Pàng cởi trần, mình nhợt nhạt như ngâm dưới suối lên. Một giọt nặng củ mài và rau lợn buông trên lưng xuống. Buổi chiều, mỗi người đều đi kiếm bữa ăn về nhà. Cái lưới vẫn vướng lòng thòng trên nửa vai. Thấy Nghĩa, Pàng lúng cúng, quên gỡ. Pàng nói như xèo: "Anh Nghĩa vừa xuống à?" Buổi tối ấy, Nghĩa ăn cháo củ mài nấu nõn chuối ở nhà trưởng thôn Pàng. Cái đóm Pàng cầm soi vào mâm ăn cứ bị tắt luôn, nhưng cũng chẳng cần đến chút lửa chập chờn. Có gì phải gắn đâu. Nghĩa hỏi: "Hôm nọ Pàng có lên mua dầu hỏa không?" "Có." "Sao không thắp đèn?" Pàng đứng dậy, lấy trong hóc của ra cái ống nứa đựng dầu hỏa bọc lá chuối khô như ống mật. Pàng đưa ống cho Nghĩa ngửi, biết mùi dầu hỏa như để khoe Nghĩa biết Pàng có dầu hỏa, chứ Pàng cũng không thắp. Nghĩa nói: "Chưa có bóng à?" Hỏi xong, Nghĩa mới nhớ dưới chân yên cũng hết bóng đèn, và Nghĩa càng thấy phiền xa, cần có một cửa hàng tổng hợp bách hóa cố định zoom xả vài trăm mặt hàng. Nghĩa đoán Pàng không thắp đèn có thể còn vì một lẽ ở đây người ta quý dầu hỏa hiếm, lâu lắm mới lại được thấy dầu hỏa. Nhưng Nghĩa không biết làng không thắp đèn vì có đứa xấu đưa nói dầu hỏa của chính phủ có ma chài. Pàng cũng ngại thắp. Con Pàng đương ốm, Nghĩa không biết và Pàng ngại không muốn nói thật. Nghĩa hỏi thêm: "Bà con lên mua muối, mua dầu hỏa đủ cả chứ?" Pàng nói: "Đủ." Bé em nằm đằng góc sàn ỉ ê khóc. Vợ chồng Pàng xuống đến, Nghĩa xuống cầm sàn phát củi lên, cởi bếp cho to lửa. Bé anh vừa buông bát cháo đã ngủ khi ngay bên bếp ấm và sáng. Lúc bé em dịu khóc, Nghĩa lại hỏi Pàng: "Nhân dân đương bận lắm à?" "Ai cũng đi ở nương lạp cỏ, đồng chí ạ. À, ta họp xóm được không?" "Phải gọi về mới họp được." "Thế thì mai họp, đồng chí Pàng à." Nghĩa bàn cách cho Pàng họp xóm. Những điều thiết tha thường nghĩ, Nghĩa đã sắp đặt thành kế hoạch từ lúc đi đường. Nghĩa nói theo công việc và lòng mình đương sôi nổi. Pàng ngồi nghe, nhưng trong bụng còn vướng bao nỗi lo khác. Chốc Pàng lại bước ra sàn bên, ôm đứa con vẫn là trên cánh tay. Pàng lo quá, Nghĩa thì chăm chăm những việc mình được nói. Ngay từ lúc mới đến Ná Đắng, Nghĩa đã thấy mọi khó khăn của mọi người và của Pàng đúng như Pàng nói hôm trước. Nghĩa nghĩ, xã hội chủ nghĩa thì việc gì cũng tốt, trước sau giải quyết cả thôi. Ngày mai, Thảo Khay sẽ xuống chữa bệnh cho con Pàng. Năm nay, Ná Đắng vào tổ đổi công, và cuối năm gặp phiền xa có cửa hàng mộ dịch, rồi tổ đổi công lên hợp tác xã lần lượt thế đấy. Nghĩa tin những việc tốt ấy, cách mạng và hạnh phúc nhất định ai cũng đều thích. Và thế là Nghĩa chẳng để ý đến nỗi niềm riêng của Pàng nữa. Không phải Pàng chỉ lo cho con ốm. Nghĩa bàn điều gì Pàng đều hiểu, muốn làm theo. Và Pàng đã hiểu từ khi nhớ lên. Biết nghĩ, biết mình người hồi ca là người đi theo cách mạng rồi. Khi giải phóng ít lâu, chủ tịch vừa xóa tỏ. Xuống bản, ta đã có đất nước rồi. Cả xóm còn phân vân, nghe nói Tây vẫn giết người ở Mường Lay, lại còn nghe kể chuyện thằng Tây đồn chạy qua biên giới dọa lại. Ít lâu nữa quan về, đứa nào theo Việt Minh thì quan về chọc tiết cả họ. Pàng đã không ngần ngại, Pàng không sợ, Pàng đứng ra làm trưởng thôn cho cách mạng. Lâu nay, Pàng nghe có người thở dài nói với nhau, ở với chính phủ mấy năm rồi mà chẳng thấy chính phủ đâu. Lại hỏi nhau, chẳng may mà thằng Tây về nữa thì ai che chở cho ta? Những lo âu ấy Pàng không trả lời được. Người ta lại nói, đến chết hết mất. Pàng chửi đứa nói nhảm và những đứa hay buồn sầu. Thế rồi có người đến bảo Pàng, mày làm trưởng thôn cho nên con mày ốm. Pàng lại chửi đứa rủa, nhưng bé em ỉa chảy đã nhiều ngày. Pàng còn lo nhiều nữa, nhiều lúc chính mình cũng bối rối. Bọn xấu ở bên Lào lén lút về thì thào, làm cho nhân dân cứ đương vui lại buồn. Muối và dầu hỏa đem về xóm hớn hở được vài hôm, rồi lại cứ im ỉm. Có tiếng đồn ma chài trong sầu khỏa, lại như có ai còn dọa dẫm điều gì nữa. Quả thế thật, có tiếng than thở, chẳng may nếu đế quốc Mỹ nói đến mà thế sầu khỏa này, muối này thì có chính phủ đâu để che chở cho ta. Tàng quá to trước mặt những người hay ngơ ngác, chính phủ là tao, chính phủ là mày. Nói thế nhưng cũng không biết cách nghĩa sao cho rõ ra, và cũng lại muốn được hỏi ai, muốn hỏi bảo cho ta thế nào, ta làm thế nào bây giờ, lo lắm. Cuộc họp đủ mặt người, cửa suối ná đắng, ai về họp, Thoại thấy Nghĩa đều chạy xô đến, dù người xưa nay chưa gặp. Nghĩa bao giờ cũng cứ nắm chặt cả hai tay Nghĩa, mấy hôm nay Nghĩa vơ vẩn, bây giờ mới lại thấy vui. Đồng chí Nghĩa về công tác à? Lại thấy cán bộ về rồi, cán bộ Nghĩa ở ná đắng với chúng tôi. Có đứa nói bây giờ các anh về xứ ruộng làm quan châu quan tỉnh, chẳng còn ai lên vùng cao nữa. Nghĩa cười, đứa xấu mới nói thế, thưa bà con. Nghĩa bắt đầu nói chuyện, chuyện miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vùng cao vào đổi công, làm hợp tác, lên chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam thì đấu tranh thống nhất. Chúng ta theo chính phủ, chúng ta làm gì bây giờ? Trước mặt Nghĩa vẹn vẹn có gần 20 người, tất cả các nhà ở xóm ná đắng, họ ngồi im, chăm chú. Trong khi nói, Nghĩa thật xúc động, nhớ bữa ăn cháo củ mài nấu nõn chuối buổi tối hôm qua ở nhà Pàng. Một tay Pàng cầm đón dưa lên soi chỗ ngồi ăn, một tay Pàng lấy chiếc thìa gỗ múc cháo. Lúc kháng chiến, cán bộ bảo, ta hãy cùng nhau cố gắng để đi lấy lại đất nước. Mọi người đều nghe và làm việc, đánh giặc để lấy lại đất nước. Bây giờ được đất nước rồi, nhân dân chờ đợi và hỏi, ta lại cùng nhau làm gì nữa, ta cùng nhau làm gì nữa. Những điều cao xa và thiêng liêng mà trước kia chúng ta đã sôi nổi chiến đấu để thực hiện, ngày nay đã thành toàn những sự thật xem thấy được. Vì thế, bây giờ cách mạng yêu cầu Nghĩa phải trở nên người cán bộ cụ thể, sống và chiến đấu trong nhân dân. Nghĩa hiểu sâu sắc như vậy, Nghĩa bằng lòng được cấp trên phân công về làm thương nghiệp và lại lên vùng cao, sôi nổi những công việc sắp tới. Nghĩa hiểu làm người cán bộ kinh tế của chủ nghĩa xã hội không phải là nhà buôn, đồi chác tính lãi, chỉ biết ních tiền chặt túi như bọn đế quốc và tư bản. Việc Nghĩa sẽ làm trước nhất là cùng giúp nhau làm đổ công xóa những khó khăn nghìn đời lúc giáp hạt như bữa cháo củ mài nõn chuối ở nhà Pàng, rồi đem kề quốc tốt lên đây, rồi làm hợp tác có ruộng định cư, nhân dân xây dựng đời sống và giúp đỡ cách mạng giải phóng miền Nam. Làm gì ư? Thưa bà con, đảng bảo chúng ta làm thế đấy. Nghĩa xây những quang cảnh phiền xa sắp tới mà Nghĩa đã nói và vẽ ra với bà con xóm ná đắng. Hôm sau trở về, Pàng theo tiễn Nghĩa một quãng. Cuộc họp kết quả, đồng chí Pàng nhỉ. Hôm nào Pàng cố đưa cả anh em lên phiền xa làm kho cho vui. Tôi xem ai cũng thích, chỉ còn có một người không thích thôi. Ai? Nó ngồi im, không nói gì. À, thằng ấy hay gặp bọn ở Lào về. Rồi Pàng sẽ nói cho nó biết phải trái. Pàng đương còn muốn hỏi Nghĩa nhiều, bao nhiêu nữa. Bây giờ anh Nghĩa ở đây, chốc nữa anh Nghĩa đã đi rồi. Nhiều người sẽ còn đến than thở và lo nhiều điều về đổi công, về hợp tác, về bọn xấu bên Lào. Nhưng Pàng lúng túng không biết hỏi anh Nghĩa những gì cho rõ hơn. Đến cửa suối, Pàng và Nghĩa đứng lại. Pàng mới hỏi, anh Nghĩa ơi, chính phủ có ở gần ta không? Nghĩa hiểu câu hỏi của Pàng theo những ý phấn khởi mà Nghĩa đương nghĩ, và Nghĩa cười to, vỗ vai Pàng. Ủy ban là chính phủ, trường thôn là chính phủ, là đồng chí Pàng. Ồ! Lúc tức quá, gây quá, Pàng vẫn sừng sộ, bảo người ta, chính phủ là tao, chính phủ là mày. Bây giờ anh Nghĩa cũng nói thế, Pàng thật thích, nhưng Pàng cũng còn băn khoăn. Nghĩa đương khoái về câu trả lời đầy ý nghĩa của mình. Nghĩa vẫn cười, rồi chợt nhớ, mới hỏi Pàng về cụ già hôm trước, gặp ở túp nhà nương giữa rừng. Pàng nói, ông lão thầy cúng. Nghĩa bảo, thảo nào toàn nói chuyện ma. Nghe nhắc đến thầy cúng và ma, nỗi lo con ốm của Pàng lại sộ lên, chồng chất trong lòng. Nhưng Nghĩa đi rồi. Nghĩa ra tới giữa sườn núi, ngoảnh lại, còn thấy Pàng đứng. Nghĩa cảm về những đức tính trung thực lặng lẽ của người xá, dân tộc Mèo xưa nay thật trung thực. Những công việc định làm mới chỉ là những câu nói. Thế mà Nghĩa tưởng mọi việc ở ná đắng đã được giải quyết. Lúc ra đi, Nghĩa chỉ thấy bồi hồi quyến luyến như trong kháng chiến, những lần rời cơ sở quần chúng. Nghĩa đương về phiền xa. Trên các đầu núi lên phiền xa, suốt ngày mây nước ám vần phụ, chập chờn đưa từng cơn mưa rào tới. Muối chữ cho phiền xa ăn trong mùa lũ đã dỡ ra kho dưới châu Yên. Chỉ còn đợi ngựa đưa lên những chuyến đầu, mọi việc gấp gáp, cố xong trước khi có những trận mưa to liên miên. Nghĩa đã về tới ủy ban. Chủ tịch tòa hỏi Nghĩa, có gặp trưởng thôn Pàng giữa ấy không? Nghĩa kể chuyện ná đắng. Chủ tịch tòa nói, cái thằng hay chứa bọn xấu ở Lào về, tôi đã đuổi một lần mà nó lại về à? Lại phải xuống cho nó một trận mới được. Còn lão thầy cúng thì hiền lành thôi. Năm nào lão cũng đi tìm Diêm Tiêu qua đây, tôi vẫn gặp. Nghĩa nói, tốt cả rồi, đồng chí chủ tịch chẳng cần phải xuống, nhân dân sẽ đến làm kho, chúng mình gần gũi trò chuyện nữa, tinh thần sẽ lên thôi. Cả hai, không ai băn khoăn gì nữa, còn một việc nữa phải làm, Nghĩa đã nhớ ra, Nghĩa đến nhà Thảo Khay. Nghĩa nói, con nhà trưởng thôn Pàng ỉa chảy nặng lắm. Thảo Khay nói, để Khay xuống xem. Mấy hôm sau, người các làng kéo về làm kho và trạm xá phiền xa nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng chưa thấy các xóm mèo, xóm xá phía Ná Đắng tới. Cả mấy xóm ở Ná Đắng đương sắp sửa đi, nhiều nhà đã đóng ngựa. Bỗng dưng có một bọn ở đâu về qua, buông lời. Mày chưa biết ư, vua ta đã về làm loạn đến phiền xa rồi. Mày đi phiền xa bây giờ để vợ mày lên khiêng cái xác thịt thối của mày về à? Thế là cơn hăng hái của mọi người xèo đi như nòm lửa ra gặp mưa, nhà nào cũng chẳng lại. Hơi một tí cũng lo sợ mà không hỏi ai được tin tức gì hơn. Người ta đâm nghĩ quần lại lùi đi ở nương hết. Pàng gọi. Cái xóm vùi dưới những lạp mây nước cứ vắng lặng như không.